Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ và Anh cảnh báo Nga về bất kỳ hành động xâm lược mới nào ở Ukraine, Việt Nam họp với CDC của Mỹ, WHO để chuẩn bị đối phó với biến chủng Omicron, Vingroup nhắm huy động 1 tỷ đô la để sản xuất ô tô, Việt Nam ngừng thử nghiệm vaccine COVID-19 tự chế vì thiếu tình nguyện viên. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 30 tháng 11, Hoa Kỳ và Anh ra cảnh báo Nga về bất kỳ hành động xâm lược quân sự mới nào đối với Ukraine khi Liên minh quân sự phương Tây NATO nhóm họp để thảo luận về ý định của Moscow liên quan đến việc họ tăng cường quân đội ở biên giới với nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, theo hãng tin Reuters. Tại một cuộc họp báo trước cuộc họp NATO, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng báo động trước những động thái bất thường của quân đội Nga và lời lẽ ngày càng hiếu chiến từ Moscow. Ông nói, bất kỳ hành động leo thang nào của Nga sẽ là mối quan tâm lớn đối với Hoa Kỳ và bất kỳ hành động gây hấn nào mới đều sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến chặt chẽ với các đồng minh và các đối tác NATO trong những ngày tới về việc liệu chúng tôi cần phải thực hiện những bước đi nào nữa với tư cách là một liên minh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, tăng cường khả năng đương đầu và tăng cường năng lực của chúng tôi hay không, ông Blinken nói thêm. Ngoại trưởng Anh Truss hôm 30 tháng 11 cũng cảnh báo rằng việc Nga xâm nhập vào Ukraine sẽ là một sai lầm chiến lược, cho rằng bất kỳ ý kiến nào cho rằng NATO đang khiêu khích Nga là sai trái. Vẫn theo hãng tin Reuters, bà Truss nói trước khi diễn ra cuộc họp với các đối tác NATO ở Latvia, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các nền dân chủ chống lại hành động xấu của Nga. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine và sự ổn định ở Tây Ban Căn. Bất kỳ lời lẽ nào hàm ý NATO đang khiêu khích người Nga rõ ràng là sai. Bất kỳ hành động nào của Nga nhằm phá hoại quyền tự do và dân chủ mà các đối tác của chúng tôi được hưởng sẽ là một sai lầm chiến lược. Bà Truss cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 30 tháng 11 cho biết, việc Nga tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine có thể nhằm củng cố vị thế thương lượng trong cuộc gặp trong tương lai giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin, vẫn theo hãng tin Reuters. Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Kinh tế, ông Oleksiy Reznikov cho biết, quan hệ giữa Ukraine và Nga đã căng thẳng hơn trong quá trình Nga tập trung thêm quân vào mùa xuân năm nay. Ông Reznikov nói, các sự kiện hôm nay rất có thể có liên quan đến cuộc gặp sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Phía Nga đang cố gắng củng cố vị thế đàm phán của mình. Một tòa án ở Myanmar đã hoãn ra quyết định hôm 30 tháng 11 trong phiên tòa xét xử nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi để cho phép lấy lời khai từ một nhân chứng bổ sung, một thành viên cấp cao trong đảng chính trị của bà, theo hãng tin AP. Một quan chức pháp lý cho biết tòa án đã đồng ý với đề nghị của bào chữa rằng họ cho phép ông Jo Ming Mon, người trước đó không thể đến tòa vì lý do sức khỏe, sẽ bổ sung lời khai của mình. Theo kế hoạch trước đó, tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 30 tháng 11 về tội danh kích động và vi phạm các hạn chế kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Phán quyết này sẽ là phán quyết đầu tiên đối với bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel 76 tuổi, kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 2, bắt giữ bà và ngăn đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Bà cũng đang bị xét xử với một loạt các tội danh khác, bao gồm các tội tham nhũng, có thể khiến bà phải ngồi tù hàng chục năm nếu bị kết án. Quan chức pháp lý không nêu tên cho biết, thẩm phán đã hoãn quá trình tố tụng cho đến ngày 6 tháng 12, khi ấy ông Jo Ming Mon sẽ được lên lịch ra làm chứng, không rõ khi nào phán quyết sẽ được đưa ra. Hôm 30 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 suôn sẻ và đúng kế hoạch, bất chấp những thách thức do sự xuất hiện của biến chủng COVID-19 Omicron đặt ra, theo hãng tin Reuters. Tôi tin rằng biến chủng này sẽ chắc chắn đặt ra một số thách thức đối với những nỗ lực của chúng tôi trong việc ngăn chặn và kiểm soát virus. Nhưng do Trung Quốc có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn và kiểm soát virus COVID-19, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Trung Quốc có thể đăng cai Thế vận hội mùa đông như đã định, suôn sẻ và thành công, ông Triệu nói. Bắc Kinh sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, không có khán giả nước ngoài, và với các vận động viên và nhân viên liên quan được theo dõi chặt chẽ và phải qua xét nghiệm COVID-19 hàng ngày. Theo chính sách không COVID, Trung Quốc từ trước đến nay đã có những biện pháp ngăn chặn COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới. Barbados đã ngừng cam kết trung thành với nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị hôm 30 tháng 11, khi hòn đảo này trút bỏ thêm dấu tích về quá khứ thuộc địa của mình và trở thành một nước Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử của đảo quốc, theo hãng tin AP. Một số nhà lãnh đạo và chức sắc, bao gồm cả Thái tử Anh Charles, đã tham dự buổi lễ bắt đầu vào tối ngày 29 tháng 11 tại một quảng trường nổi tiếng, nơi bức tượng của một vị lãnh chúa nổi tiếng của Anh đã được tháo dỡ vào năm ngoái trong bối cảnh toàn thế giới thúc đẩy xóa bỏ các biểu tượng của sự áp bức. Pháo hoa bắn khắp bầu trời vào lúc nửa đêm, khi Barbados chính thức trở thành một nước Cộng hòa, với các màn hình được lắp đặt trên khắp hòn đảo để mọi người có thể theo dõi sự kiện có dàn nhạc dưới hơn 100 người chơi trống bằng thép và nhiều nghệ sĩ. Động lực để trở thành một nước Cộng hòa đã bắt đầu hơn 2 thập kỷ trước và lên đến đỉnh điểm với việc quốc hội của đảo quốc này bầu tổng thống đầu tiên của mình vào tháng trước với đa số phiếu 2/3. Hiện là thống đốc Barbados, bà Sandra Mason dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào rạng sáng ngày 30 tháng 11, khi hòn đảo này kỷ niệm 55 năm ngày trở thành quốc gia độc lập tách khỏi Anh. Bà Mason, 72 tuổi, một luật sư và thẩm phán, người cũng từng là đại sứ tại Venezuela, Colombia, Chile và Brazil, sẽ giúp Thủ tướng Mia Motley lãnh đạo hòn đảo Caribe giàu có, với hơn 300.000 dân sống nhờ vào ngành du lịch, sản xuất và tài chính. Barbados không cần sự cho phép của Vương quốc Anh để trở thành một nước Cộng hòa, mặc dù hòn đảo này vẫn sẽ là một thành viên của khối thịnh vượng chung. Barbados độc lập khỏi Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 1966, hơn 3 thế kỷ sau khi những người Anh đến định cư và biến hòn đảo này thành một thuộc địa giàu có với sức lao động của hàng trăm nghìn nô lệ châu Phi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Giới chức Bộ Y tế Việt Nam vừa có buổi họp với các đại diện của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, USCDC, và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, vào ngày 30 tháng 11 để tìm cách ứng phó với biến thể virus corona mới, Omicron. Theo trang tin chính thức của Bộ Y tế Việt Nam, tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, ông Kingdon Park, đại diện của WHO tại Việt Nam, ông John MacArthur, giám đốc CDC khu vực Đông Nam Á, và ông Matthew Moore, giám đốc chương trình an ninh y tế toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron nào tính cho đến sáng ngày 30 tháng 11. Bộ Y tế Việt Nam tuần trước đã yêu cầu chính phủ ban hành lệnh tạm ngừng các chuyến bay đến và đi tới Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho và Mozambique là những quốc gia đã ghi nhận các ca nhiễm Omicron. Đồng thời, Việt Nam cũng tạm dừng cấp thị thực cho hành khách đến từ các quốc gia trên. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện chưa có bằng chứng nào để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch. Phía đại diện của tổ chức WHO và CDC Mỹ đã đề nghị Việt Nam thực hiện các bước quan trọng trong việc đối phó với biến thể virus corona mới, bao gồm tăng cường xét nghiệm và giám sát để phát hiện ca bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, để có thể đối phó với sự bùng phát ngày càng tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 và công khai trình tự gen của các ca nhiễm COVID-19 để các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích thêm. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam hiện đã tiêm hơn 120 triệu liều vaccine COVID-19 và tiến độ tiêm chủng đang được đẩy nhanh hơn và mở rộng cho trẻ em. Cuộc họp diễn ra giữa lúc Việt Nam trong 2 tuần lễ gần đây ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 tăng cao trở lại, sau thời gian giảm xuống sau đợt bùng phát thứ tư. Cụ thể, theo thông tin từ phía Bộ Y tế, số ca tử vong bình quân một ngày trong tuần vừa qua là 158 ca. trong đó ngày cao nhất ghi nhận tới 190 ca tử vong. Tuần lễ trước đó ghi nhận bình quân là 121 ca tử vong một ngày, trong khi tuần đầu của tháng 11 chỉ có 64 ca một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là địa phương có số ca mắc và số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 cao nhất Việt Nam, với tỷ lệ tử vong là 3,9%, trong khi tỷ lệ tử vong chung của Việt Nam là 2,1%. Tính từ đầu dịch cho đến sáng 30 tháng 11, Việt Nam có hơn 1.224.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi xét về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 149 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người thì có 12.419 ca nhiễm.
Thêm một trẻ tử vong sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam, trong khi Bộ Y tế nói hai trường hợp học sinh chết sau khi tiêm chủng trước đó không liên quan đến vaccine. Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn quốc vào đầu tháng này bằng vaccine Pfizer, hiện cũng đang được dùng để tiêm cho trẻ em ở Mỹ. Tuy nhiên, đã có hai trường hợp tử vong đầu tiên sau khi được tiêm vaccine ngừa virus corona tại Hà Nội và Bắc Giang vào tuần trước. Trường hợp tử vong thứ ba trong đợt tiêm phòng mới được phát động cho trẻ được ghi nhận ở Bình Phước, theo truyền thông trong nước. Sở Y tế tỉnh này hôm 30 tháng 11 xác nhận rằng một bé trai 12 tuổi ngụ tại huyện Đồng Phú đã chết một ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo Vietnamnet, bé trai có dấu hiệu sức khỏe bất thường sau khi tiêm vaccine Pfizer vào ngày 29 tháng 11 và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bé trai này đã tử vong tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 30 tháng 11. Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai này và dự kiến kết quả sẽ được thông báo vào ngày 1 tháng 12. Vẫn theo Vietnamnet, tỉnh này bắt đầu triển khai tiêm mũi 1 phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi bằng vaccine Pfizer và có gần 67.000 trẻ trong độ tuổi trên được chích ngừa. Đối với hai trường hợp tử vong đầu tiên, một nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội và một nam sinh 16 tuổi ở Bắc Giang, Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng hôm 30 tháng 11 xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai học sinh này không phải do vaccine hay thực hành tiêm chủng. Theo Lao động, hai trường hợp này tử vong đều sau khi tiêm mũi 1 của vaccine Pfizer liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4. Hiện tại, Pfizer là vaccine duy nhất được Cục Quản lý Dược phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép khẩn cấp để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi và được chấp thuận hoàn toàn để sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên. Theo CDC, không có mối lo ngại nghiêm trọng nào về an toàn được tìm thấy trong loại vaccine này sau khi thử nghiệm lâm sàng với hàng nghìn trẻ em. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Mỹ cho biết rằng phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ có thể xảy ra sau khi tiêm bất kỳ loại vaccine nào, kể cả vaccine COVID-19, nhưng trong trường hợp này hiếm khi xảy ra. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận tại Mỹ liên quan đến vaccine chống COVID của Pfizer. Bác sĩ Trần Quốc Hưng, hiện đang sinh sống ở Texas của Mỹ, hôm 29 tháng 11 nói với VOA rằng việc 4 học sinh ở Bắc Giang sốc phản vệ và một em đã chết là vấn đề chưa thấy trước đây trên thế giới, và lưu ý việc nghiên cứu lại vấn đề bảo quản của vaccine Pfizer. Việt Nam vào tháng trước tiếp nhận 77 trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ tặng để bảo quản vaccine chống COVID-19. Trong tổng số hơn 20 triệu liều vaccine mà Mỹ cấp cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, phần lớn là Pfizer, loại vaccine phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 80 đến âm 60 độ C. Được biết, Việt Nam dùng vaccine Pfizer cho chiến dịch tiêm chủng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, với mục tiêu chích ngừa phòng COVID-19 cho khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này, với khoảng 18 triệu liều vaccine. Cũng liên quan đến các trường hợp tử vong gần đây vì vaccine chống COVID-19, Thủ tướng Việt Nam hôm 29 tháng 11 yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ 4 người chết ở Thanh Hóa sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các trường hợp tử vong này được kết luận là sốc phản vệ. Ngoài ra còn có hơn 60 trường hợp bị phản ứng sau khi tiêm loại vaccine này ở Thanh Hóa.
Một nữ sinh ở Hà Nội và một nam sinh ở Bắc Giang đã tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 Pfizer của Mỹ, tiếp sau vụ 4 công nhân ở Thanh Hóa thiệt mạng sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Các chuyên gia y tế cho biết đây là một sự cố nghiêm trọng cần làm rõ để tránh hoang mang cho người dân. Trang VnExpress hôm 29 tháng 11 dẫn lời ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, một nữ sinh lớp 9, huyện Thường Tín tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer, nói rằng hội đồng chuyên môn đang họp chưa kết luận về nguyên nhân. Nữ sinh này tiêm một mũi vaccine Pfizer vào sáng ngày 27 tháng 11 và đến tối thì gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín cấp cứu trong đêm do sốt cao, sau đó được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đến sáng ngày 28 tháng 11 thì không qua khỏi. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Giang cho hay một nam sinh 16 tuổi ở trường Trung học Phổ thông Sơn Động 2 tiêm vaccine vào ngày 24 tháng 11 và ngày hôm sau tử vong do sốc phản vệ. Ngoài ra, ba học sinh còn lại cũng đã có hai em xuất viện, một em vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, theo trang Pháp luật online. Trang này dẫn lời bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi xảy ra sự cố tiêm chủng, Hội đồng chuyên môn đã họp đánh giá sự cố, bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 là do cơ địa. Quá trình tiêm vaccine, cán bộ tiêm chủng tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế, bà nói. Trước đó, 4 nữ công nhân thuộc công ty giày Kim Việt ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa chết do biến chứng sau khi tiêm vaccine Virocell mũi 2 ngừa COVID-19 hôm 23 tháng 11, trong khi 11 công nhân khác phải cấp cứu do sốc phản vệ. Hôm 28 tháng 11, Trang Thanh Niên loan tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm về vụ việc này. Từ bang Texas, Hoa Kỳ, bác sĩ Trần Quốc Hương nêu nhận định với VOA về các trường hợp tử vong này.
Hơn 60 người bị phản ứng sau khi tiêm cái vaccine Virocell này ở cái huyện Nông Cống, thì trong đó có 9 người bị nặng. Chúng ta cũng biết là cái vaccine Virocell là do cái Beijing Institute of Biological Products nó sản xuất tại Trung Quốc. Đó là một trong cái 8 loại vaccine mà Việt Nam đã phê duyệt, có cái điều kiện cho những cái nhu cầu cấp bách phòng chống bệnh COVID-19. Thì chúng ta cũng biết là cái dự kiến về cái sự an toàn của Virocell này, cái vaccine này cũng không có nhiều, có thể nói là thiếu minh bạch. Thì theo như cái sự nghiên cứu mà chúng tôi thấy thì chỉ có một cái nghiên cứu với một cái loại chuột spray Dolly, nhưng mà chúng ta không thấy có cái thí nghiệm nào khác liên quan đến cái sự an toàn của cái vaccine Virocell này. Tôi là cái việc mà 4 người bị tử vong trong cùng một nơi sau khi tiêm cái Virocell, thì đó là tôi nghĩ đó là một cái chuyện đáng ngại. Cái đó là một cái chuyện mà trùng hợp mà nhà cầm quyền nên dựa vào đó để mà ngưng cái tiêm cái vaccine này và phải xác định rõ cái nguyên nhân tử vong trước khi quyết định có nên tiếp tục hay không.
Truyền thông Việt Nam dẫn kết luận của Hội đồng Tư vấn chuyên môn cho biết nguyên nhân 4 trường hợp tử vong nêu trên là do sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Virocell phòng COVID-19. Đài truyền hình VTV dẫn lời ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết.
Sáng ngày hôm qua là chúng tôi đã họp với Hội đồng chuyên môn của ngành y tế. Các thành viên đều xác định quy trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vaccine Virocell và quá trình bàn giao vaccine tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản tại cái điểm tiêm tại công ty Đài Trung Việt thì đúng theo các cái quy định, quy trình của Bộ Y tế. Hội đồng thì cũng đã thảo luận và cũng đi đến một cái thống nhất kết luận nguyên nhân tử vong của 4 cái trường hợp này là do cái phản vệ sau tiêm vaccine Virocell phòng COVID-19.
Nhận định về nguyên nhân tử vong do sốc phản vệ ở Bắc Giang, bác sĩ Trần Quốc Hương nói.
Có lẽ cái trường hợp mà ở Bắc Giang nó thích hợp hơn. Thì ở Bắc Giang thì cái người ta tiêm dùng theo như cái chi tiết mà chúng ta biết được là dùng cái vaccine Pfizer. Thì nhà cầm quyền cho là cái sốc phản vệ là giải thích cho cái việc tử vong ở Bắc Giang. Thì chúng ta cũng nên biết là cái phần trăm mà cái sốc phản vệ hay là anaphylaxis này á, với vaccine là rất là thấp. Thì theo cái CDC của Mỹ á, thì 1 triệu liều vaccine thì chỉ có 11 ca là bị sốc phản vệ. Mà trong tất cả những liều vaccine mà chích ở Mỹ thì không có cái ca tử vong nào cả. Thành thử, việc mà bốn em học sinh tại hai cái trường tỉnh Bắc Giang mà bị sốc phản vệ và một em chết đó, là một cái vấn đề mà chưa thấy trước đây trên thế giới. Ngoài trừ ở New Zealand thì có một cái trường hợp, nhưng mà cái đó thì có thể là nó liên quan đến cái bệnh khác. Nhưng mà cái chuyện mà bốn học sinh mà bị sốc phản vệ thì cái chuyện đó là cái chuyện nó hy hữu mà nó chúng ta chưa có thấy. Thành thực đây cũng một cái trường hợp mà cái Sở Y tế Bắc Giang có lẽ cũng nên nghiên cứu lại cái vấn đề bảo quản cho cái vaccine Pfizer này. Cái việc bảo quản cho vaccine Pfizer thì chúng ta cũng biết là nó có khó khăn hơn cái việc cái hàng sử dụng tối đa là 6 tháng rồi phải được bảo quản trong cái tủ đông ở cái nhiệt độ 80 độ âm cho đến 60 độ âm C đó. Thì sau 31 ngày ở độ 2.8 độ C sau khi rạ đông, những cái điều kiện khác phải bảo quản như thế nào trước khi pha loãng hay là trước khi chích thế này nọ, những cái đó là phải được thực thi. Còn nếu không thì cái vaccine này có thể nó không có hiệu lực. Cái đó là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là trường hợp này có một trường hợp khác mà chúng ta cũng phải mong là cái Sở Y tế Bắc Giang cũng xem lại cái vấn đề lý do tại sao mà cái nguyên dẫn đến cái nguyên nhân tử vong này.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales, Australia nói với BBC rằng nếu chỉ quan sát vài ca tử vong sau khi tiêm vaccine Virocell thì chưa đủ chứng cứ để nói đến mối liên hệ nhân quả giữa tiêm vaccine và tử vong. Tuy nhiên, ông chia sẻ quan điểm rằng khi có hàng loạt ca tử vong như vậy thì cần ngưng tiêm vaccine Virocell và tiến hành điều tra. Việc hai học sinh trung học tử vong ở Hà Nội và Bắc Giang xảy ra khi nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đang cho học sinh ở độ tuổi 12 đến 17 tiêm vaccine để được trở lại trường học, dự kiến vào đầu tháng 12. Các ca tử vong này khiến gia đình và chính các học sinh hoang mang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là trường hợp rất hy hữu. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 dù có xảy ra, nhưng vẫn ở tỷ lệ rất thấp, cho rằng việc tiêm vaccine trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng. Bác sĩ Trần Quốc Hưng nói,
tiêm vaccine là cái chuyện nó quan trọng và nó giúp kháng bệnh, không bị nhiễm bệnh, là cái chuyện đó là cái chuyện rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn những cái phản ứng của vaccine. Thì cái phản ứng này nó tương đối nó rất là thấp so với những cái tỷ lệ của người bị bệnh hoặc là bị chết vì COVID.
Vaccine Covivac, một trong những loại vaccine COVID-19 do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, vừa được tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 vì không tìm được đủ số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu vaccine Covivac cho biết vào ngày 30 tháng 11. Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và phát triển từ tháng 5 năm 2020. Sau khi được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt, Covivac được thử nghiệm trên người từ cuối tháng 1, với giai đoạn 1 thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên. Giai đoạn 2 bắt đầu từ giữa tháng 6 với 375 tình nguyện viên. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay, với yêu cầu phải có khoảng 4.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, VN Express dẫn lời đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, hiện rất khó để tìm được địa phương có vài ngàn người chưa tiêm vaccine COVID-19 và đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng. Chính vì vậy, nhóm này phải tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 để tìm phương án khác. Vaccine Covivac được bào chế theo công nghệ truyền thống, sử dụng virus bất hoạt để kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể người. Vào đầu tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia của Việt Nam đánh giá Covivac an toàn và sinh miễn dịch, nên chấp thuận cho chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 2. Ngoài Covivac, Việt Nam còn 4 công ty đang thử nghiệm và chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19. Trong đó, ứng cử viên sáng giá nhất của Việt Nam là vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu. Vào thời điểm Việt Nam rơi vào đợt bùng phát COVID-19 thứ tư hồi đầu năm nay, Việt Nam cho biết Nanocovax dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và đưa vào sử dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, Nanocovax vẫn đang được nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3. Ngoài các vaccine tự bào chế, hiện Việt Nam cũng đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine COVID-19 từ các nước, trong đó có vaccine ARCT-154 do tập đoàn Vingroup tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Mỹ, vaccine của công ty Shionogi Nhật Bản đang được thử nghiệm, vaccine Sputnik của Nga do Vabiotech tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất với quy mô khoảng 5 triệu liều một tháng.
Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư toàn cầu để huy động khoảng 1 tỷ đô la vốn chủ sở hữu cho công ty sản xuất ô tô của họ, theo ba nguồn tin riêng của Reuters. Chiến dịch thu hút vốn được phát động khi VinFast, hãng xe ô tô của Vingroup, đang đặt cược lớn vào thị trường Mỹ, nơi họ kỳ vọng rằng những chiếc SUV chạy bằng điện và một mô hình cho thuê pin sẽ đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng trước sự cạnh tranh của các hãng tên tuổi như Tesla và General Motors. Nếu thành công, theo Reuters, cuộc gọi vốn tư nhân của tập đoàn thuộc về tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng có khả năng sẽ là lớn nhất ở Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư tới Đông Nam Á, khu vực mà những gã khổng lồ về dịch vụ xe công nghệ và giao hàng như Grab hay GoTo đã huy động được hàng tỷ đô la. Các nhà đầu tư mà Vingroup đang đàm phán gồm có Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar và BlackRock, một tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia của Mỹ có trụ sở New York, theo Reuters. VinFast vừa cho ra mắt hai mẫu xe SUV chạy bằng điện tại triển lãm xe hơi Los Angeles Auto Show hôm 18 tháng 11 trong một chiến dịch quảng bá rầm rộ và thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tại triển lãm kéo dài 10 ngày, hãng xe non trẻ của Việt Nam đưa ra hai mẫu SUV điện mà Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu Michael Lohscheller, từng là CEO của tập đoàn Volkswagen, nói rằng để truyền cảm hứng cho khách hàng cùng bứt phá giới hạn và chung tay vào cuộc cách mạng xe điện để đẩy nhanh các giải pháp giải quyết khủng hoảng khí hậu. Một trong các nguồn tin của Reuters nhận định rằng xe điện là chủ đề của năm và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Vingroup đang thương thảo về việc huy động vốn trước kế hoạch niêm yết đầu tiên tại Mỹ của VinFast vào đầu năm sau, các nguồn tin cho Reuters biết, nhưng từ chối nêu danh tính vì các thương thảo vẫn đang tiếp diễn. Các nguồn tin này cũng cho biết rằng Vingroup đang thương thảo với các công ty đầu tư tư nhân và có thể hoàn tất thỏa thuận gọi vốn tư nhân sớm nhất là vào tháng tới. Vingroup đang trong quá trình đàm phán sâu hơn với công ty cổ phần nhà nước của Cara, gọi tắt là QIA, hiện có quỹ tài sản quốc gia trị giá 300 tỷ đô la và đang đa dạng hóa các khoản đầu tư từ các thị trường cốt lõi của Mỹ và châu Âu sang châu Á, theo các nguồn tin của Reuters. Trong khi đó, BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Vingroup từ chối bình luận trong khi QIA và BlackRock không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Đầu tháng này, giám đốc điều hành của VinFast nói với Reuters rằng công ty có kế hoạch niêm yết tại Mỹ trong vòng vài năm tới nhằm gia nhập danh sách ngày càng dài các công ty khởi nghiệp xe hơi điện, hiện đang tận dụng triệt để sự nhiệt tình của các nhà đầu tư và vốn được huy động. Hai nguồn tin của Reuters cho biết rằng VinFast đang bám sát kế hoạch trước đó là niêm yết thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt hoặc niêm yết độc lập. VinFast được thành lập vào năm 2017 và đang sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô có quy mô hàng đầu tại Việt Nam. Hãng đã mở rộng hoạt động tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Hai dòng xe điện thông minh mới được VinFast ra mắt dự kiến sẽ được chính thức mở bán trên toàn cầu vào nửa đầu năm sau. Một lãnh đạo của chi nhánh VinFast tại Mỹ vào tuần trước khẳng định với VOA rằng hãng dự kiến sẽ giao xe cho khách hàng ở Mỹ sau khoảng một năm nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.